là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, mùng 5 tháng 6 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm động viên các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm dịch.
Huyện Văn Yên dành 500 triệu đồng hỗ trợ nhân dân xây dựng các mô hình chăn nuôi trồng trọt mới.
Nắng nóng gay gắt, nhiều người cao tuổi phải nhập viện.
Tỉnh Yên Bái xử phạt hơn 200 trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, chiều nay Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự và trực tiếp ủng hộ. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương trên cả nước, các cơ quan chức năng, các lực lượng tuyến đầu như ngành y tế, công an, quân đội đã và đang huy động tối đa lực lượng dốc sức đẩy lùi dịch bệnh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch bệnh với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch. Cùng đồng lòng chung sức vì sức khỏe của cộng đồng, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ủng hộ ít nhất một ngày lương. Buổi phát động đã quyên góp được gần 21 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được bàn giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc về quyên góp ủng hộ chung tay phòng chống dịch COVID-19, tập thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động Công ty Điện lực Yên Bái đã ủng hộ 50 triệu đồng. Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà ủng hộ 200 triệu đồng và Công ty Cổ phần Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái ủng hộ 40 triệu đồng. Trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự ủng hộ của các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khẳng định nguồn kinh phí ủng hộ sẽ được tỉnh bố trí sử dụng hợp lý để kịp thời hỗ trợ phục vụ hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và trung ương. Tính đến hết ngày hôm nay, tỉnh Yên Bái đã có 40 cơ quan đơn vị doanh nghiệp ủng hộ chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 với số tiền 790 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã đến thăm hỏi động viên kết hợp kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với các lực lượng đang làm việc tại các chốt kiểm dịch IC12 và IC14 trên địa bàn tỉnh, đồng thời kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất tại khách sạn Hương Giang, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái để xem xét phục vụ công tác cách ly của tỉnh.
Chốt kiểm dịch IC12 cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa bàn xã Minh Quân, huyện Trấn Yên và chốt kiểm dịch IC14 tại địa bàn xã An Thịnh, huyện Văn Yên là hai trong tổng số 9 chốt kiểm dịch đã được tỉnh Yên Bái kích hoạt hoạt động 24/24 giờ kể từ ngày 2 tháng 5. Lực lượng liên ngành tham gia tại các chốt kiểm dịch gồm công an, y tế, quân đội, thanh tra giao thông. Tại đây, rất đông các loại phương tiện ô tô chở hàng, chở khách từ các tỉnh thành theo đường cao tốc Nội Bài Lào Cai vào và đi qua địa bàn tỉnh Yên Bái. Mặc dù thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhưng các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hỗ trợ phân luồng giao thông, dừng đỗ phương tiện, kiểm tra thân nhiệt, ghi chép thông tin, hướng dẫn người dân khai báo y tế nhằm ngăn chặn nguồn lây dịch bệnh vào địa phương. Tính từ 8 giờ ngày 2 tháng 6 đến 8 giờ ngày 3 tháng 6, tại các chốt trên địa bàn toàn tỉnh đã kiểm soát và xử lý y tế gần 2.620 phương tiện, thực hiện khai báo y tế 4.315 người, kiểm soát 2.351 người đi từ địa phương có dịch. Trong đó, riêng chốt IC12 và IC14 đã kiểm soát và xử lý y tế trên 1.270 phương tiện, thực hiện khai báo y tế cho trên 2.000 người. Thăm hỏi tặng quà động viên các lực lượng làm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chốt kiểm dịch IC12 và IC14, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái đã đánh giá cao những nỗ lực khắc phục khó khăn vất vả, không quản ngày đêm của lực lượng liên ngành tham gia tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù dịch bệnh đang có những diễn biến hết sức phức tạp, nhưng thời gian qua công tác kiểm soát người ra vào từ vùng dịch đến địa bàn tỉnh đã được các chốt kiểm dịch làm việc rất khoa học bài bản, góp phần quan trọng giúp tỉnh Yên Bái kiểm soát tốt tình hình. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các lực lượng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ sức khỏe bản thân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và thực hiện các quy định về đảm bảo y tế khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Các lực lượng cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về các biện pháp trong phòng chống COVID-19 để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Trong dịp này, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái, cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất của khách sạn Hương Giang tại phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, để xem xét làm nơi cách ly phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, để đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới. Năm 2021, huyện Văn Yên đã trích ngân sách gần 500 triệu đồng để hỗ trợ nhân dân xây dựng 12 mô hình chăn nuôi và 4 mô hình cây ăn quả. Theo đó, 12 mô hình chăn nuôi gồm 10 mô hình nuôi gà di lai quy mô 100 con một mô hình, 2 mô hình nuôi dê bách thảo số lượng 10 con một mô hình tại xã Tân Hợp và Yên Phú, 4 mô hình trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, mỗi mô hình 1 hectare. Trong đó, mô hình trồng chám đen được thực hiện tại xã Xuân Tầm, mô hình trồng lê thực hiện tại xã Nà Hầu, mô hình trồng hồng giòn tại xã Lăng Thíp, mô hình trồng na Đài Loan tại xã Châu Quý Hạ. Người dân tham gia các mô hình thử nghiệm mới sẽ được hỗ trợ 100% cây con giống với kinh phí từ 25 đến 50 triệu đồng một mô hình. Ngoài ra còn được hỗ trợ thêm một phần vật tư phân bón.
Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng gay gắt kéo dài hơn một tuần qua đã khiến nhiều người cao tuổi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế gia tăng. Tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc các bệnh về hô hấp, tim mạch, huyết áp. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Dịch COVID-19 diễn biến khó lường nên người dân đã có ý thức hạn chế đi lại những nơi đông người và chỉ khám điều trị tại bệnh viện trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, nắng nóng những ngày này khiến lượng bệnh nhân Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái tăng trở lại. Tại khoa khám bệnh của bệnh viện, trung bình mỗi ngày tiếp đón khoảng 100 người bệnh, chủ yếu là người cao tuổi mắc bệnh mãn tính. Cũng do thời tiết quá nóng làm ảnh hưởng đến sức khỏe, bà Bùi Thị Kim Thu ở tổ 4 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã phải khám bệnh và lấy máu xét nghiệm ngay từ sáng sớm. Bà Bùi Thị Kim Thu, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
trong cái thời gian nắng nóng vừa qua cũng tác động ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Thì bản thân tôi là cảm thấy là sức khỏe nó về huyết áp là tăng và chân nhiệt trong người nó nóng, nó ngứa, trong thân biểu hiện trong người là nó ngứa lên như thế này này. Thế là tôi đã đi khám cách đây hơn một tuần đã đi khám uống thuốc rồi nhưng mà cũng chưa thấy có đỡ. Hôm nay lại tiếp tục đến khám bệnh viện để lấy thuốc về uống. Rất là mệt, nắng nóng mệt lắm, vì là nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.
Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái có 180 giường bệnh thì hiện nay 140 giường người bệnh đang sử dụng. So với thời điểm khi dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, thành phố Yên Bái áp dụng giãn cách xã hội, số lượng bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đã tăng từ 40 đến 70%. Một trong những nguyên nhân được các bác sĩ bệnh viện xác định là do ảnh hưởng của đợt nắng nóng oi bức. Riêng người cao tuổi khả năng thích nghi với sự thay đổi của thời tiết kém, đặc biệt là nhóm người cao tuổi có bệnh nền mãn tính. Hơn nữa, các triệu chứng bệnh ở người cao tuổi thường khó nhận diện nên không ít trường hợp vào viện khi bệnh đã trở nặng. Bác sĩ Phạm Thị Giang Thanh, trưởng khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong dịch nắng nóng này thì tình hình bệnh nhân đến đây cũng rất là đông, vẫn là những cái bệnh lý nền, bệnh lý mãn tính. Thì những trường hợp này thì chúng tôi cũng khuyên bệnh nhân là uống nhiều nước, tránh say. Chúng tôi cũng tuyên truyền giáo dục cho bệnh nhân là tránh say nóng, say nóng, uống nhiều nước, ăn tăng cường chất dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả, vitamin để nâng cao sức đề kháng, phòng chống bệnh tật. Thời tiết nắng nóng như thế này, những người cao tuổi mắc bệnh lý nền thì người ta sẽ mệt mỏi hơn. Và người bệnh nhân sẽ đến đây thì chúng tôi cho bệnh nhân nằm ở đây và chúng tôi phòng trước, chúng tôi bố trí rộng rãi, bật điều hòa, phòng thông đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ, hợp vệ sinh.
Thời điểm nắng nóng cao điểm có thể làm cho người cao tuổi gặp các vấn đề về sức khỏe, thân nhiệt, nhịp tim, huyết áp tăng, tuần hoàn máu kém, suy thận do mất nước, sốc nhiệt. Ngoài ra, nắng nóng oi bức những ngày hè còn gây các bệnh ngoài da như sẩn ngứa, tổn thương da do cháy nắng, các bệnh về mắt, viêm kết mạc, giác mạc. Chính vì vậy, để đảm bảo sức khỏe, người cao tuổi cần phải kiểm soát thường xuyên bệnh mãn tính đang có, duy trì chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung nhiều rau, củ quả, các vitamin, vi lượng, uống đủ nước, hạn chế ra ngoài, tiếp xúc trực tiếp ánh nắng mặt trời. Duy trì tập thể dục, người cao tuổi nên tập vào sáng sớm, đặc biệt không nằm điều hòa quá lạnh, tránh mắc bệnh đường hô hấp. Trong trường hợp phải ra ngoài cần có đồ bảo hộ, tránh ánh nắng trực tiếp và tuân thủ việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát, vì vậy khi có các biểu hiện đau đầu, khó thở, mệt mỏi, người bệnh nên đến khám tại cơ sở y tế gần nhất, không nên chủ quan hoặc tự ý mua thuốc để điều trị. Đồng thời hạn chế ra ngoài khung giờ từ 10 giờ đến 16 giờ hàng ngày để tránh ảnh hưởng tiêu cực do nắng nóng.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái đang trải qua những ngày nắng nóng, có ngày nhiệt độ lên tới 38 đến 40 độ. Đây cũng là thời điểm các mặt hàng điện tử, điện lạnh vào mùa. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đón đầu thị trường mùa nắng nóng ngay từ đầu tháng 3, các cửa hàng điện tử, điện lạnh trên địa bàn thành phố Yên Bái đã bày chật kín các mặt hàng như máy lạnh, tủ đông, quạt điện. Các mặt hàng này được sắp xếp ở vị trí ưu tiên nhằm giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn. Theo anh Trần Việt Phương, chủ một cửa hàng điện tử, điện lạnh ở phường Yên Ninh, thì hầu hết giá của các mặt hàng điện tử, điện lạnh năm nay không có nhiều biến động nhiều so với năm trước. Nói về sức mua của các mặt hàng này, anh Phương cho biết thêm.
Các mặt hàng điện tử thường là có giá cả ổn định, chỉ khác ở chỗ là mỗi năm sẽ có mẫu mã đổi mới một chút. Những ngày tháng nắng nóng như thế này, sức mua cũng tăng hơn. Có ngày gia đình tôi cũng bán được 3-4 cái điều hòa, rồi quạt, tủ lạnh. Nói chung là thời điểm như thế này thì các gia đình nên mua để dùng, cũng không nên tiết kiệm quá.
Theo khảo sát của phóng viên, thị trường các mặt hàng điện lạnh, quạt điện hiện nay có sức mua mạnh nhất. Giá cả cũng phong phú từ các sản phẩm từ 5 đến 7 triệu cho đến hàng cao cấp có giá từ 20 đến 25 triệu đồng. Một số sản phẩm còn tích hợp nhiều chức năng thông minh như làm lạnh nhanh, tiết kiệm được điện, khách hàng ưa chuộng. Để kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh trầm lắng của thị trường vì dịch bệnh COVID-19, nhiều cửa hàng còn triển khai các chương trình khuyến mại ưu đãi với nhiều hình thức như giảm giá sản phẩm, miễn phí công lắp đặt, vận chuyển, tặng kèm quà có giá trị, tăng thời gian bảo hành, mua trả góp. Cùng với đó là những chương trình ưu đãi hấp dẫn như tặng công lắp đặt, mua trả góp. Anh Phương cho biết thêm.
Bây giờ công lắp đặt điều hòa cũng phải từ 3 đến 500 nghìn đồng. Đa phần là chúng tôi đều lắp miễn phí cho khách hàng để kích cầu tiêu dùng. Thời điểm này thì xác định bán được nhiều là chính, mỗi sản phẩm cũng chỉ lấy lãi một chút ít.
Mặc dù đã có một chiếc điều hòa trong phòng ngủ, nhưng với thời tiết nắng nóng như thế này cộng thêm việc các con đang được nghỉ hè, nên anh Nguyễn Đức Quân ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên vẫn quyết định mua thêm một chiếc điều hòa lắp ở phòng khách. Loại điều hòa được anh Quân ưu tiên lựa chọn là có tính năng tiết kiệm điện, đặc biệt là của những hãng có thương hiệu để đảm bảo về độ bền cũng như dễ dàng bảo hành khi xảy ra vấn đề hỏng hóc. Anh Quân cho biết.
Mấy hôm nay thời tiết nắng nóng quá, đến mình khó chịu nói gì bọn trẻ con. Chúng nó nô đùa rồi chạy nhảy mồ hôi nhễ nhại. Cũng cố bớt ăn bớt tiêu đi để sắm thêm cái điều hòa. Phòng khách nhà mình thì cũng khá rộng nên mình cũng mua máy lạnh có công suất tương đối lớn một chút. Tuy nhiên để giảm tiền điện thì mình chọn dòng tiết kiệm điện, hãng có thương hiệu để tăng độ bền cho máy.
Thị trường điện tử, điện lạnh không chỉ sôi động tại các cửa hàng bày bán những sản phẩm mới, mà nhiều người do điều kiện kinh tế còn khó khăn cũng lựa chọn cho gia đình mình những sản phẩm điện tử, điện lạnh cũ đã qua sử dụng với giá tiền chỉ khoảng 50% so với sản phẩm mới và thời gian sử dụng đã từ 2 đến 3 năm. Cùng với các sản phẩm điện tử, điện lạnh vào mùa thì các dịch vụ đi kèm cũng phát triển như dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt các thiết bị làm lạnh có giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.
Vừa có thêm 2 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử phạt mỗi trường hợp 1 triệu đồng, trong đó tại thành phố Yên Bái 1 trường hợp và tại huyện Yên Bình 1 trường hợp. Như vậy, theo thống kê, từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Yên Bái đã xử phạt hơn 200 trường hợp vi phạm về phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền gần 350 triệu đồng. Ngoài không đeo khẩu trang nơi công cộng, không chấp hành kiểm tra kiểm soát tại các chốt kiểm dịch theo quy định, còn có một số trường hợp khai báo y tế sai sự thật. Đã có 2 trường hợp tại huyện Văn Yên bị xử phạt vì khai báo y tế sai sự thật, mỗi trường hợp bị xử phạt 10 đến 15 triệu đồng. Việc tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch đã góp phần ngăn chặn dịch diễn biến phức tạp. Đến nay tỉnh Yên Bái chưa có ca COVID-19 bị lây nhiễm trong cộng đồng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 6, chính phủ Mỹ thông báo ngừng áp dụng trong vòng 6 tháng mọi loại thuế đáp trả trừng phạt nhằm vào Anh, Ấn Độ, Áo, Italia, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong bối cảnh nước này đang tìm giải pháp cho những tranh cãi về việc áp thuế dịch vụ kỹ thuật số. Trong một tuyên bố, đại diện thương mại Mỹ Caroline Tai nhấn mạnh, nước này đang tập trung tìm kiếm những giải pháp đa phương cho một loạt vấn đề quan trọng liên quan đến việc áp thuế ở quy mô quốc tế, trong đó có việc áp thuế dịch vụ kỹ thuật số. Việc đình chỉ đánh thuế trả đũa của Mỹ được đưa ra sau khi kết thúc cuộc điều tra kéo dài một năm về các loại thuế mà Washington cho rằng đã phân biệt đối xử với các công ty công nghệ lớn của Mỹ như Apple, Amazon, Google. Hồi tháng 1, Mỹ cũng đã dừng áp thuế 25% với hàng hóa nhập khẩu từ Pháp trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ, cũng liên quan đến tranh cãi về áp thuế dịch vụ kỹ thuật số.
Chính phủ Nhật Bản vừa soạn thảo chiến lược tăng trưởng kinh tế mới bao trùm một loạt các lĩnh vực như phát triển và sản xuất vaccine, chất bán dẫn và bảo mật thông tin. Chính phủ Nhật Bản cũng đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống đảm bảo nguồn cung chất bán dẫn ổn định và giảm sự phụ thuộc vào các nhà máy sản xuất nước ngoài bằng cách hỗ trợ tài chính cho các hoạt động nghiên cứu, cũng như khuyến khích các nhà máy sản xuất chip xây dựng nhà máy ở Nhật Bản. Dự kiến nội các Nhật Bản sẽ thông qua dự thảo chiến lược tăng trưởng kinh tế mới vào giữa tháng này.
Ngày 2 tháng 6, Tổng thống Joe Biden tiếp tục khuyến khích người dân Mỹ tiêm vaccine ngừa COVID-19 nếu họ chưa tiêm. Tổng thống Biden đồng thời công bố một số sáng kiến mới nhằm đạt được mục tiêu tiêm chủng đã đặt ra. Trong phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden khẳng định các loại vaccine đã được cấp phép sử dụng tại Mỹ là an toàn và quan trọng hơn là rất hiệu quả. Tổng thống Biden cho biết lợi ích của việc tiêm chủng là rất rõ ràng. Nhà Trắng đang đưa ra một số sáng kiến bao gồm cung cấp dịch vụ trông trẻ em miễn phí cho cha mẹ và người chăm sóc tại các cơ sở của 4 trung tâm chăm sóc trẻ em lớn nhất của cả nước. Chính quyền Tổng thống Biden cũng đang hợp tác với các tiệm cắt tóc và tiệm chăm sóc sắc đẹp do người da màu làm chủ như một phần của sáng kiến tiêm chủng tại cửa hàng. Tháng trước, Tổng thống Biden đặt mục tiêu tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 cho 70% người trưởng thành ở Mỹ trước ngày Quốc khánh mùng 4 tháng 7. Cùng với việc dành quà tặng và nhiều ưu đãi cho người tham gia tiêm vaccine, các chính trị gia và các nhân vật nổi tiếng tại Mỹ cũng tham gia tích cực trong chiến dịch tiêm vaccine toàn dân.
Hai hãng xe Hyundai và Kia của Hàn Quốc đang ghi nhận tăng trưởng doanh số chưa từng có tại thị trường Mỹ. Hãng Hyundai thậm chí còn được kỳ vọng có thể lập kỳ tích trong năm 2021 với việc lần đầu vượt mốc thị phần 10% tại thị trường ô tô hàng đầu thế giới. Doanh số tất cả thương hiệu thuộc Hyundai đều tăng kỷ lục bất chấp Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới từ đại dịch COVID-19. Chỉ riêng trong tháng 4 năm 2021, Hyundai đã bán được gần 151.000 xe các loại tại Mỹ, tăng trưởng tới 127% so với tháng 4 năm 2020.
Theo đánh giá được công bố ngày 2 tháng 6 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, cuộc khủng hoảng thị trường lao động do đại dịch COVID-19 gây ra sẽ còn kéo dài khi tăng trưởng việc làm không đủ để bù đắp cho những thiệt hại, và tình trạng này ít nhất còn tiếp diễn đến năm 2023. Theo báo cáo Triển vọng Xã hội và Việc làm Thế giới xu hướng năm 2021 của ILO, tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu dự kiến sẽ ở mức 6,3%, tương đương 220 triệu người trong năm nay, và giảm xuống còn 5,7%, tương đương 205 triệu người vào năm 2022, vượt mức 187 triệu người vào năm 2019. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong nửa đầu năm nay là Mỹ Latin, Caribe, châu Âu và Trung Á. Việc giảm số việc làm và số giờ làm việc đã dẫn đến thu nhập của người lao động giảm mạnh và tỷ lệ đói nghèo gia tăng tương ứng. Điều này làm cho việc đạt được mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc về xóa đói giảm nghèo vào năm 2030 càng trở nên khó khăn hơn. Trong một cuộc phỏng vấn với đài NHK, Tổng Giám đốc ILO Guy Nader nhấn mạnh, việc triển khai các chương trình tiêm chủng là một động lực mạnh mẽ cho hoạt động đổi mới kinh tế. Tuy nhiên, việc phân bổ vaccine không đồng đều là một trong những yếu tố đang khiến tình trạng bất bình đẳng tồn tại từ trước trở nên tồi tệ hơn. Ông Nader kêu gọi các quốc gia phát triển hỗ trợ phân phối vaccine công bằng trên toàn thế giới.
Nhằm khuyến khích việc sử dụng xe đạp để cải thiện sức khỏe, bảo vệ môi trường và kích thích phát triển xã hội, ngày 3 tháng 6 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Xe Đạp Thế Giới. Nhân Ngày Xe Đạp Thế Giới, 3 tháng 6 năm 2021, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia thành viên ủng hộ việc sử dụng xe đạp để tăng cường phát triển bền vững và củng cố các lĩnh vực xã hội như y tế, giáo dục. Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh vai trò của việc sử dụng xe đạp trong quá trình nâng cao sức khỏe, ngăn chặn bệnh tật, đảm bảo công bằng xã hội. Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước thành viên tăng cường an toàn giao thông đường bộ, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông bền vững với phương châm là người đi bộ và người đi xe đạp, để hướng tới các mục tiêu giảm thiểu khí thải, nâng cao chất lượng không khí và cải thiện tình hình giao thông. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tích cực hoan nghênh những phong trào thúc đẩy văn hóa xe đạp tại các quốc gia thành viên và trên toàn thế giới.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ở loạt trận giao hữu đêm qua, đội tuyển Anh đã giành chiến thắng 1-0 trước Áo ở trận giao hữu diễn ra vào sáng hôm nay. Huấn luyện viên Gareth Southgate đã tung ra đội hình B ở trận đấu này. Bukay Osaka đã ghi bàn ở phút thứ 56 để mang về chiến thắng tối thiểu cho đội tuyển Anh. Trong khi đó, đội tuyển Đức hòa 1-1 trước Đan Mạch. Neil Howard mở tỷ số ở phút 48 cho tuyển Đức. Đến phút 71, Poulsen đã san bằng tỷ số cho Đan Mạch. Nhà đương kim vô địch World Cup, tuyển Pháp đã giành thắng lợi 3-0 trước xứ quên. Mặc dù Karim Benzema đã hỏng 11m ở phút 27, tuy nhiên sau đó Mbappe, Griezmann và Dembele đã ghi bàn để mang về thắng lợi cho đội bóng của huấn luyện viên Deschamps. Chuyển sang các thông tin quần vợt, hạt giống số 2 Daniil Medvedev đã có chiến thắng ngược trước Tommy Paul tại vòng 2 giải quần vợt Pháp mở rộng 2021. Tommy Paul bất ngờ giành chiến thắng 6-3 trước hạt giống số 2 của giải trong set đấu đầu tiên. Tuy nhiên trật tự đã được Daniil Medvedev lập lại khi thắng lại dễ dàng 6-1 ở set 2. Đáng chú ý, đây mới là lần đầu tiên trong sự nghiệp Medvedev tiến đến vòng 2 của Pháp mở rộng. Tay vợt người Nga thi đấu rất quyết tâm và thắng 6-4 ở set 3. Set 4 diễn ra rất hấp dẫn khi hai tay vợt liên tục giành break trong các game giao bóng của nhau. Cuối cùng với bản lĩnh và đẳng cấp vượt trội, Medvedev đã thắng 6-3 ở set đấu này, qua đó khép lại trận đấu với thắng lợi chung cuộc 3-1. Ở nội dung đơn nữ, Serena Williams đã điền tên mình vào vòng 3 của Roland Garros. Trong trận đấu gặp tay vợt bị đánh giá yếu hơn nhiều là Buzanescu tại vòng 2 giải quần vợt Pháp mở rộng. Hạt giống số 7 Serena Williams đã có một trận đấu khó khăn. Tay vợt người Mỹ có được chiến thắng 6-3 ở set đầu tiên, nhưng đã để đối thủ Buzanescu chiến thắng 7-5 ở set tiếp theo và cân bằng tỷ số 1-1. Bước vào set đấu quyết định, Serena Williams đã không để cho thêm bất ngờ nào xảy ra khi cô dễ dàng chiến thắng 6-2 ở set đấu này và chiến thắng 2-1 chung cuộc để tiến vào vòng 3 giải quần vợt Pháp mở rộng. Cùng vào vòng 3 như Serena Williams là tay vợt người đồng hương Madison Keys. Tay vợt người Mỹ đã có chiến thắng khá dễ dàng với tỷ số 2-0, tỷ số các set là 6-1, 7-5 trước đối thủ Annie Fernandez. Việc Osaka rút khỏi Pháp mở rộng là đề tài rất được chú ý, thậm chí còn hơn cả những trận đấu của giải này. Một số đồng nghiệp, vận động viên thể thao ở các môn khác hay các huyền thoại kỳ cựu ca ngợi quyết định của Osaka khi cô dám đối mặt với chứng trầm cảm và hành động được cho là tốt nhất với bản thân. Tuy nhiên, các quan chức quần vợt thì không nghĩ như vậy. Ban tổ chức Pháp mở rộng dù phát đi thông báo lấy làm tiếc về hành động của Osaka, nhưng vẫn khẳng định họ làm đúng luật. Còn ban tổ chức Wimbledon cũng đưa ra tuyên bố sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào cho Osaka hay các tay vợt khác. Họ sẽ phải trả lời phỏng vấn sau trận và chỉ được từ chối nếu có lý do thật sự chính đáng. Nếu bất kỳ một tay vợt nào không tuân theo quy định, họ sẽ không được quyền dự Grand Slam trên mặt sân cỏ.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 6, khu vực phía Tây mây thay đổi, đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, ngày có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công văn gửi thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố. Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái, tại bản tin số 11 ngày 3 tháng 6 năm 2021, hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22 đến 25 độ, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây đang bị nén bởi áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc. Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên đêm nay 3 tháng 6 và ngày mai 4 tháng 6, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm trên 24 giờ. Có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh. Cảnh báo, từ tối ngày 6 tháng 6 đến đêm 9 tháng 6, các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra một đợt mưa dông diện rộng, có ngày mưa vừa, mưa to. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời. Thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết xấu, nhất là dông lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực có mưa lớn. 2. Tổ chức kiểm tra, rà soát an toàn nơi ở của người dân, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để huy động khi có tình huống thiên tai xảy ra. 3. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó mưa dông, kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. 4. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo về tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Số điện thoại liên lạc 02163 852 708, số phách 02163 855 493, để tổng hợp báo cáo Ủy ban dân tỉnh. 4. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo về tình hình diễn biến thiên tai thiệt hại về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Nhanh lên em ơi, sắp đến giờ khai trương nhà hàng Anh Tùng rồi.
Em đây, bố mẹ đang gọi video này.
Thế à?
Ố, thôi xong.
Sao thế em?
Em vừa chạy xuống tầng 1, thế là mạng lắc, xuống wifi cái nơi kèm rất nhiều lần rồi.
Anh vừa đặt từ mạng Việt theo một giải pháp, chẳng lo đâu wifi sẽ kết nối liền mạch. Hôm wifi thiết bị rất hay, hôm wifi đây mình lắp ngay.
Hôm wifi xịn thế hả anh?
Ừ, hôm wifi là bộ thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi của Viettel, có khả năng phủ sóng wifi đến toàn bộ các ngóc ngách trong căn nhà. Có hôm wifi, goodbye mạng lắc.
Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ nhà mình không?
Hoàn toàn không cần DJ hoặc lắp đặt phức tạp nên em yên tâm.
Diệt Home Wi-Fi.
Gọi 1800 8168 thôi. Chúc nhà hàng mới của anh thật hồng phát nhé.
Ui, nãy giờ nhiều người than phiền sóng Wi-Fi chập chờn quá chú ạ.
Anh lắp ngay Home Wi-Fi của Viettel đi.
Thế á?
Nhà hàng rộng hay đông người thì kết nối mạng vẫn không bị gián đoạn anh ạ.
Ui, được đấy, để anh gọi lắp luôn.
Dạ vâng.
Home Wi-Fi, tốc độ cao, bao trọn nhà.
Tổng đài lắp đặt 1800 8168.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại.
Không có nước sạch, không có sự sống.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.